Câu hỏi thứ nhất là dễ thương lắm ấy. Đơn sơ lắm mà dễ thương. Tức là ý là tôi hỏi thế này: hãy đọc Luca, đọc thầm chương 2 câu 8 đến 15. Thế vậy thôi. Và câu hỏi của tôi là thế này, đó là thiên sứ có bảo những anh chăn chiên đi Bethlehem để gặp đấng cứu độ không? Đấy, câu hỏi thứ nhất, để gặp Đức Kitô, gặp đấng cứu độ không? Thiên thần có nói với họ là này, đi đi mà gặp đi. Rồi bây giờ câu hỏi nữa, tại sao họ lại đi? Đấy. Rồi thiên sứ có dẫn đường cho họ đi không? Vâng, như vậy câu này là khá là dễ. Vậy vâng, xin bắt đầu nhanh ạ. Chị Phượng ạ. Vâng.
Thưa cha, thiên sứ có bảo những người chăn chiên đi Bethlehem để gặp đấng cứu độ.
Rồi có không ạ? Có.
Dạ, thiên thần không nói thẳng, nhưng mà thiên thần nói rằng anh em cứ giấu này mà nhận ra người.
À đúng, rất là phụ nữ, chỉ phụ nữ mới trả lời như vậy. Tức là chị ấy bảo là cũng có mời, mà không có nói là này nhớ mà đi, mà mời qua cái việc là anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Hay chứ, một câu trả lời đầy tính phụ nữ mà câu đó tôi không nghĩ được ạ. Tôi không nghĩ được. Vâng, thế chị có chị nói thêm ạ. Vâng, hay đấy.
Thưa cha, con không thấy thiên sứ có bảo những người chăn chiên đi Bethlehem.
Vâng, tức là như thế là ý của chị vẫn không khác với ý của chị Phượng. Bởi vì chị Phượng chị bảo là đúng rồi, không có nói rõ, nhưng mà nói ngấm ngầm. Chị Phượng chỉ khám phá ra rằng có một cách nói ngấm ngầm khi mà nói cái câu nè, nhớ ngay chưa, hãy nhìn cái dấu hiệu này này thì nhận ra. Như vậy là ngấm ngầm mời. Như vậy anh chị em thấy tới cái câu này là tôi cũng không nghĩ được. Về cái câu trả lời của chị Phượng là tôi không nghĩ, tôi cũng hay trả lời một cách đơn giản là đâu có mời gì đâu, nhưng mà có ngấm ngầm thôi. Vâng, thế tại sao họ lại đi? À, câu hỏi này khó hơn. Có bảo đi không? Dạ không. Thế mà tại sao họ đi? Như vậy ở đây có.
Thưa cha, trong câu 15 thì họ đi để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết.
Vâng, câu số mấy vậy chị?
Dạ, câu số 15, 2-15.
Câu số 2, 15, vâng.
Dạ, thưa cha, cô xin trả lời thêm nữa là thiên sứ không dẫn đường họ.
Có dẫn đường không ạ?
Dạ không.
Không dẫn đường họ đi. Và thiên sứ rời bỏ rồi những người này, họ muốn sang Bethlehem để xem cái sự việc xảy ra. Và như thế họ có tin rằng những điều mà thiên thần nói là Chúa tỏ cho họ không? Có không? Có đấy. Và họ muốn, chả lẽ nói là đi check lại. Họ muốn đi xem là cái điều mà thiên thần nói, ừ thì mình đi xem. Anh chị em thấy không? Tức là họ không có được mời một cách rõ. Thiên thần không đi với họ, không chỉ đường họ, và họ đi như thế một mình. Và điều và như thế hoàn toàn do, chắc không nên nói là do sự tò mò, không phải như thế, mà chính họ bắt đầu có lòng tin. Bởi vì thiên thần hiện đến với họ, họ tin lắm, và họ bảo ô nếu mà thiên thần nói như thế thì mình đi đấy. Họ rất đơn giản, lý luận rất đơn giản, họ tin rằng những điều xảy ra là do Thiên Chúa, như một lời mời kín đáo. Số 2 anh chị em ạ. Nhưng mà tôi thích cái câu trả lời của chị Phượng đó. Tức là nó không rõ ràng. Đây không có gì mời nào rõ ràng, nhưng mà ngấm ngầm thì chắc là phải hiểu như vậy. Mà chỉ dựa vào cái chuyện là đây nè, tôi cho mấy anh cái dấu này nè. Đấy, tức là ý ngấm ngầm là anh mà đi mà anh muốn nhận ra thì nhìn cái dấu này nè. Chứ không có cái dấu đó thì đâu có biết được. Số 2, đọc Luca chương 2 câu 12 và câu 16. Nhờ dấu hiệu nào mà mấy anh chăn chiên này, anh chị em nhớ tôi mở cái ngoặc một tí, chăn chiên là người bị khinh miệt trong xã hội Do Thái. Tại sao họ bị khinh vậy? Thưa rằng mấy anh ấy cứ lăn lộn với những con vật trên những đồi cỏ, và các chú có đi nhà thờ đâu, đâu có giữ luật mấy, không có giữ luật đâu, có muốn giữ không giữ được. Và thứ hai, cái nghề chiên cũng bẩn thỉu. Anh hiểu, cái nghề đó là nói chung là cái nghề chăn chiên là không có được kính nể. Mặc dù như anh chị em biết, những anh lãnh đạo của nước Do Thái ấy, vẫn đến từ chăn chiên. Và ông, như ông vua David là một thí dụ đấy. Đấy, tức là vẫn là người chăn chiên, nhưng mà nghề chăn chiên không phải là cái nghề được kính trọng. Thì ở đây chúng ta hỏi tiếp là nhờ dấu hiệu nào mà họ nhận được đấng cứu độ đấy. Và câu hỏi này tiếp đọc luôn là theo bạn thì dấu hiệu này có gì khác thường không? Đấy, rồi các anh chăn chiên này có đặt vấn đề về cái dấu hiệu khác thường này không? Và tôi sẵn sàng nghe anh chị. Câu hỏi rất là dễ thương.
Thưa cha, dấu hiệu là thấy một trẻ sơ sinh bập tạ nằm trong mảng cỏ. Câu 12. Và khi họ đến đó thì họ cũng thấy thấy hài nhi đặt nằm trong mảng cỏ.
Vâng, như vậy là đặt nằm trong mảng cỏ. Vâng, rồi ở đây theo bạn dấu hiệu này có gì khác thường không?
Theo con thì có.
Cái gì khác thường?
Khác thường là khi nghe thiên sứ loan báo là một đấng cứu độ, nhưng mà là nhìn thấy một trẻ sơ sinh nằm trong mảng cỏ. Có nghĩa là con nhìn thấy hai cái hình ảnh nó.
Một bên là loan báo là đấng cứu độ, nhưng mà đấng cứu độ có nói là đấng cứu độ mới sinh ra không ta? Thiên thần có nói không? Như vậy thì thai nhi là bình thường rồi. Đấng cứu độ mới sinh ra thì thấy một em bé là đúng rồi, đâu có gì ngạc nhiên phải không? Vâng, thế cái gì là cái ngạc nhiên đấy chị em ạ?
Là nằm trong mảng cỏ.
Cái quấn tã có đáng ngạc nhiên không?
Không.
Quấn tã có đáng ngạc nhiên không ạ?
Không.
À không, như vậy trả lời như thế là đã thoát được một cái bẫy của tôi rồi. Tức là quấn tã không có gì ngạc nhiên ạ. Các em bé đều được quấn tã, đều là quấn tã nằm trong nôi thì không có ngạc nhiên, nhưng quấn tã nằm trong máng cỏ thì rất ngạc nhiên. Vâng, để đây theo bạn dấu hiệu nó có gì khác thường. Vậy cái khác thường là cái nằm đâu ạ?
Vâng,
mà nếu mà lại ngồi chẳng hạn thì như thế là rất khác thường, tại mới đẻ không ngồi được, dĩ nhiên không thể ngồi được. Nếu mà em mới đẻ nó nằm thì là bình thường, nằm mà máng cỏ đấy. Thế thì bây giờ câu hỏi này dễ quá rồi. Các anh chăn chiên khi nghe sứ thần nói rằng đấy, đây là dấu hiệu lại nằm lại quấn tã trong máng cỏ, thì họ có đặt vấn đề không?
Không ạ.
Đấy, không vấn đề. Tức là nếu mà như tôi là tôi phải đặt vấn đề, mà tôi cãi liền. Tôi nói chứ cái gì sao kỳ vậy ta? Tại sao lại đến cứu độ mà sao lại nằm trong máng cỏ? Đấy, đấy. Rồi, nhưng mà tôi hỏi liền anh này, anh Tâm này, hỏi nhanh để anh trả lời cho nó mới hay. Cái máng cỏ là cái gì vậy?
Dạ là nơi bò với lừa nó ăn.
Bò với lừa nó ăn?
Dạ súc.
Nó ăn cái gì ạ?
Nó ăn cỏ.
Bò với lừa nó ăn. Hỏi ăn gì? Ăn cỏ. Tức là ở đây chúng ta qua câu số 3 rồi đấy nhá. Chúng nãy là có người này đã thoát được cái bẫy. Cái bẫy là cương quyết nói là quấn tã là không phải là điều khác thường. Các em thơ đều được quấn tã. À, ở đây có ai đã làm mẹ không? Có ai nói cho tôi biết rằng quấn tã thì đem lại lợi ích gì cho đứa bé mới đẻ? À, những bà nào đẻ rồi mới được trả lời nha. Bà đẻ chưa? Có con chưa? Rồi, sao bà này nói gì vậy?
Quấn tã thì em bé được ấm với lại sạch.
Ấm mà, ấm thì dĩ nhiên rồi. Tại sao lại sạch?
Sạch là tại vì tã nó tiểu của em bé.
Vâng, câu hỏi này không dành cho các bà sơ. Cương quyết không hỏi bà sơ. Đây là bà này có con rồi. Quấn tã thì là gì?
Dạ thưa cha, quấn tã nó là thứ nhất là đúng là để cho ấm, để bảo vệ cho hài nhi theo con á, cách ly được với những vi khuẩn bên ngoài rồi sạch sẽ.
Hết rồi à? Ồ, tôi
chưa
ưng ý.
Quấn tã là để khi bé nó tè thì mình thay cho nó dễ á.
À ô lệ chua. Ồ, càng này không, tôi không ưng ý với câu trả lời vừa rồi. Đây hãy để mời đàn ông không đẻ vẫn trả lời.
Thì cha mà máng cỏ là nơi Chúa đã chọn, nhờ nơi Chúa sinh ra.
Tôi đang hỏi quấn tã. Hỏi quấn tã đem lại lợi ích gì đấy? Đây quấn tã đem lại có lợi ích chứ. Ủa sao mấy người đẻ nhiều sao không biết ta?
Thưa cha, quấn tã là để giúp cho bé cảm thấy an toàn. Tại vì khi đứa bé nó ở trong người bụng mẹ thì nó ở trong bào thai thì nó đang an toàn. Và khi ra như vậy thì nó sẽ cảm giác là không được an toàn, thì nó quấn tã để khỏi giật mình.
Chính xác đấy. Quấn tã ngoài trừ những cái chuyện ấm áp thì không nói làm gì, có tạo cảm giác an toàn ạ. Vâng. Mà anh chị em biết không, là khi quấn tã như thế là quấn luôn tay đấy, cả tay đấy. Và chính vì thế nó không có quờ quạng hết á, nó cảm thấy vững á, rất là vững. Bên nó bụi thu lu giống như là cái giò á. Thành ra quấn tã dường như là thói quen của mọi người mẹ ở trên thế giới phải không? Chứ đâu có phải là chỉ có riêng Do Thái, đâu có phải chỉ riêng Việt Nam đâu. Đấy, thành ra có lẽ là người ta cũng thấy như vậy. Đấy. Bây giờ trở lại cái máng cỏ. Vâng, nếu máng cỏ là vật dụng để làm gì thì lúc nãy trả lời cái này dễ quá, không phải hỏi là cái chỗ để cho những con vật. Anh chị em đồng ý không? Lúc nãy anh nói sao? Đây mời anh trả lời về máng cỏ. Lúc nãy anh đang nói mà tự nhiên nó lại lạc đi. Anh định nói máng cỏ phải không?
Thì cho Mang Cỏ là nơi Chúa đã chọn, nơi Chúa sinh ra. Còn nhà, nhà lầu villa gì Chúa không có chọn, nhưng Chúa đã chọn Mang Cỏ Chúa sinh ra.
À, vâng, Mang Cỏ là nơi Chúa chọn. Ở này một câu rất là thần học, tức là Chúa chọn chứ không bị, không bị sinh ra. Hay là, hay là đơn giản nói như thế cũng hơi nguy hiểm, tôi nghĩ là nên nói cho nó chính xác hơn, là nơi Đức Giêsu sinh ra được đặt vào, chứ không phải là sinh ra trong máng cỏ. Với máng cỏ bé sinh khó chứ đâu phải dễ, đúng không? Đấy, thành ra ở đây máng cỏ là cái vật dụng để làm gì, là chỗ các con vật ăn. Và người ta có thể bỏ rau cỏ hay là bắp biết gì không biết, là nơi ăn. Đấy. Thế thì ở đây tôi cũng sẽ mời một người đọc cho tôi cái Isaiah chương 1 câu 3. Đấy, vâng, chương 1 câu 3. Một câu rất là dễ thương mà trong đó có máng cỏ đấy.
Isaiah chương 1 câu 3. Con bò còn biết chủ, con lừa còn biết máng cỏ nhà chủ nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì.
Vâng, như vậy ở đây là trách móc của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói rằng trời ơi, mấy cái con vật như thế nó ăn ở máng cỏ mà nó còn biết máng cỏ, nó sống nhờ cái máng cỏ, còn Chúa là sự sống của dân Ngài mà dân lại không biết Ngài. Cái con vật là cái con nó khờ, nó kém, mà nó còn biết cái máng cỏ là cái nơi cho nó đồ ăn, cái nơi nó sống. À, còn con người là cái dân của Chúa nè, ở đây là dân Chúa đấy, là đấng sống nhờ Ngài, thế mà lại không nhận ra Ngài. Vâng, như vậy là kém, hơi thua, cái thua con vật đấy, thầy Đà muốn nói như vậy. Thế bây giờ câu hỏi sau này dĩ nhiên là khó rồi, là máng cỏ thường được đặt ở đâu? Như anh chị, thật ra là dễ, máng cỏ thường được đặt ở đâu? Vâng, mời chị Thu trả lời coi. Máng cỏ cái trả lời được ngay.
Dạ thưa cha, coi như máng cỏ được đặt trong, coi như trong hang, hang lừa, bò lừa.
Ừ, đúng rồi, dạ. Trong cái chỗ bò lừa, dạ. Mà nhốt bò lừa thì chỗ đó, à chỗ nổi chuồng, đúng rồi. Trong cái chuồng có bò lừa thì là có máng cỏ. Vâng, dạ. Đúng như thế. Đấy, vâng. À, bây giờ câu số 4 là tại sao hài nhi Giêsu lại nằm trong máng cỏ? Ồ, câu này rất là khó quá. À, nhưng mà anh chị em đọc bài phúc âm thì thấy rồi. Vâng, mời chị Diễm. Tại sao lại nằm trong máng cỏ? Sao không nằm ở bảo sanh viện ta?
Dạ, hài nhi Giêsu được đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Trong gì ạ?
Trong nhà trọ.
Bạn gì của anh có nhà trọ không?
Nhà trọ,
quán trọ ta?
Nhà trọ.
Vâng, đấy thế, thế. Vâng, thế tôi cảm ơn chị. Tức là vì được nằm ở trong máng cỏ, mà cái máng cỏ thì lại nằm trong cái gì? Chuồng của các con vật. Đến chỗ cái máng cỏ là chỗ con vật đó ăn, thì máng cỏ thì nằm trong cái chuồng của các con vật. Đấy, thế bây giờ mới hỏi, ủa tại sao mới sinh ra mà lại nằm kỳ vậy? À, thì ở đây Thánh Luca nói rằng vì không có chỗ ở trong nhà trọ. Xin báo cho anh chị em biết, chữ nhà trọ cũng là một cái gì ngộ nghĩnh, nhưng mà tôi chỉ muốn chỉ cho anh chị em biết cái chữ dịch là nhà trọ nó cũng có vấn đề. Bây giờ tôi xin chị này, chị đọc cho tôi Luca chương 2 câu 7. Đó, chị cứ đọc Luca chương 2 câu 7 là tự nhiên nó ra.
Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.
Vâng, tôi cảm ơn chị, xin lỗi chị, đọc Marco 14:14 ạ. 14:14. Vâng.
Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà, thầy nhắn, thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào.
Thầy sẽ ăn lễ vượt qua
với các môn đệ ở phòng nào.
Chị đọc lại cho tôi cũng chưa nghe lại. Marco 14:14 nè.
Dạ. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà, thầy nhắn, thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào.
Đấy.
Chấm hỏi.
Đấy, như vậy chị thấy cái phòng chưa? Như vậy là trong cái nhà thì có phòng, chị anh đồng ý không? Có chữ phòng đó. Rồi bây giờ có ai đọc thêm mà sao tôi không ghi ở đây, chắc tôi ghi lộn quá à. Phải ghi thêm á, là Luca 22:11. Rồi ai đọc cho tôi này, Luca 22:11. Đó, lúc nãy là cái có một cái chữ phòng. Đấy, bây giờ đọc Luca 22:11.
Thì các anh vào thưa với chủ nhà, thầy nhắn ông, căn phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu?
Vậy ở đây có chữ gì vậy? Căn phòng. Đây là để báo cho anh chị em biết, cái chữ trong tiếng Hy Lạp Kataluma thì chữ ấy đã hai lần được dịch là phòng. Hai lần được dịch là phòng, thì ở đây nguyên tắc vẫn phải dịch là phòng. Hài nhi Giê-xu được đặt nằm trong máng cỏ vì không có phòng. Không có phòng. Ngày xưa cái gì là vì không có chỗ chứ, không có chỗ cho người ở trong quán trọ. Đấy, thì ở đây là cụ thể là gì? Là không có phòng. Đấy. Và cùng một chữ đấy được xài ba lần. Đấy, lúc nãy đã nói với anh chị em rồi. Đó là Marco 14:14, Luca 22:11. Vâng. Đấy, ở đây tôi nhìn lại coi cái Luca chương 2 câu 7. Đấy, vẫn thế anh chị em. Đó. Không có phòng. Và anh chị em thấy mà nếu mà dịch câu này là không có phòng á, thì là một điều thú vị. Và hiện nay có vẻ như là người ta đang không nói cái chuyện nhà quán trọ nữa. Vì không có DOT, vì này Uk en autois, topos, topos là nơi ạ. Vì không có nơi cho họ autois, en to karalumati, ở trong phòng trọ, trong phòng, trong cái phòng đấy, không có chỗ cho họ ở trong cái phòng đấy. Vâng, thế thì anh chị em thấy rằng ở đây tôi chia sẻ với anh chị em một cái điều mới, đối với là mới, đó là gì? Đó là bạn có biết ngôi nhà bình dân của người Do Thái thời Đức Giê-xu gồm mấy phòng không? Chị em có đoán không ạ? Chị có đoán không? Ngôi nhà bình dân của người Do Thái thời Chúa Giê-xu gồm có mấy phòng? Mấy phòng? Anh có đoán được ấy chứ? Mấy phòng? À, ba phòng. Hay đấy. Anh có đoán được? À, vâng, thì anh này anh đoán thôi chứ anh cũng hay. Anh gồm có phòng nào? Thứ nhất là gồm phòng gì?
Theo con thì phòng nhất là phòng khách.
Phòng khách, đợi xí đấy, nó phòng gì?
Phòng dành cho người nhà.
Dành cho người nhà.
À, phòng ăn.
À, phòng ăn, như vậy hết
và
rồi. Và
một cái gian ở ngoài thì cho súc vật.
Gian ở ngoài, dạ, dành cho súc vật. Dạ. Khá hay, gần gần được đấy. Vâng, tôi cảm ơn anh. Chị nói liền với anh chị em là người Do Thái ngày xưa, nhà như... À chị, đôi đây, vâng, đây thêm người ý nữa. Vâng.
Thái cổ hả chị?
Do Thái thời Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu tức là cũng cổ rồi, cái đi 2000 năm là cổ.
Căn phòng được chia làm hai hay ba phần. Thì cái nền đất thấp, một phần nền đất cao lên. Thì thường là buổi tối người ta mới đưa súc vật vào cái phần đất thấp, gần như là cái hang động. Bởi vậy bây giờ không biết là nói là máng cỏ để Đức Giê-xu là ở đâu. Ở trái thì cũng không có lý, mà có nhiều nhà nghiên cứu người ta bảo là ở trong hang động để súc vật.
Vâng, à như vậy, ủa chị đang nói cái trả lời là hỏi nhà của người Do Thái có mấy phòng ấy, đâu ta đang hỏi chị hỏi có mấy phòng thôi. Đâu nào, đấy gì đâu nào. Vâng, có ai định nói nữa không? Nói thì tôi nói rồi nha.
Thực ra là có hai phòng.
Hai phòng, rồi phòng nhất là phòng
một, một phòng là để cho người nhà ở, mà một phòng là để cho súc vật ở chung một nhà.
À, được đúng đến 2/3 rồi thôi. Đúng đến 2/3. Vâng, như thế là được rồi. Vâng, nhưng mà anh nói là đúng đến mấy chục phần trăm rồi. Ở chỗ là thứ nhất là có một phòng dành cho những người trong nhà. Và hồi xưa không có phân biệt phòng ăn đâu ạ. Không phân biệt nhà bếp ạ. Ôi dồi, hồi xưa là chỉ có một phòng thôi. Và tất cả ngủ, ăn, tất cả mọi thứ ở cùng một phòng cho những người trong nhà. Và vì thế nên Đức Giê-xu cũng có lần nói là nếu ai ở trong nhà đó thắp ngọn đèn đó, anh em ánh sáng đó, mà như thế là phải thắp ngọn đèn lên để soi sáng cho cả nhà đó, cả nhà. Thành ra chị ngày xưa không nghèo thật đấy, chỉ có mỗi ngọn đèn mà cho cả nhà. Cái căn phòng đó chắc là rộng đấy, nhưng mà anh Toàn này anh ấy không có nói một câu họ có thêm một phòng nữa cho khách, guest room, phòng cho khách. Khách đến thì nếu ở chung trả với nhà thì kỳ quá, nên có một phòng cho khách. Đấy. Đó, như thế. Và cuối cùng thì lúc nãy cũng có, đã có người đã trả lời đúng đấy, chị cũng trả lời đúng. Tức là ngoài hai cái phòng như thế là phòng cho người, hai cái phòng cho người, một phòng cho gia đình, một phòng cho khách, thì là ở chỗ đấy là chỗ cao mà. Đấy, đấy. Và còn một cái cuối cùng ở chỗ thấp, và cái chỗ ấy chính là chỗ họ để các con vật. Các con vật ở chỗ đấy. Và như vậy cái điều này cũng cứ làm cho tôi nhớ đến cái nhà của đồng bào dân tộc, phải không? Họ trên họ ở, dưới bỏ. Thế thôi, thì ở đây cũng thế. Ở đây cái đi hai à năm thì cũng thế. Và như thế trâu bò cũng được ở trong một cái trái của căn nhà. Và thì ở đấy họ để bò như thế, ấm áp như thế, và chuồng máng cỏ ở đấy. Thành ra khi nói rằng Đức Giêsu ở máng cỏ, và vì không có phòng, không có chỗ ở trong phòng, nguyên văn tiếng Hy Lạp là không có chỗ, topos, không có chỗ ở trong cái phòng. Bởi lúc nãy chị, anh chị em thấy tôi nhờ đọc hai câu đều gì là phòng, cái tự nhiên bây giờ ra là cái gì, bây giờ là cái gì nhỉ? Nhà ở đấy không? Đấy, không phải đấy, vẫn là chữ đấy, cùng một chữ. Và như thế là Đức Giêsu không có chỗ. Anh có thông minh không? Thì trả lời được câu này: Đức Giêsu không có chỗ trong phòng. Phòng gì?
Phòng
khách, khách. Mấy bạn thì thông minh hơn. Không có chỗ trong phòng khách à? Tức là họ có một cái phòng dành cho người trong nhà, và họ có cái phòng cho khách. Nhưng mà chẳng may có người đến trước, và đến trước và đã chiếm cái phòng ấy rồi, nên bây giờ là không có phòng à? Và vì thế nên nếu mà nhà như thế thì thôi, bây giờ còn có chỗ dưới thôi, ở tạm chứ làm sao vậy? À, vâng, là chỗ thấp hơn và chỗ dành cho trâu bò, và vì thế mới có máng cỏ đấy. Và vì thế nên con Thiên Chúa đã xin nhường và cuối cùng đi xuống ở với đấy, ở cái chỗ đấy. Thành ngày xưa đó anh chị em mình cũng có những cái truyền thống hay nói đến việc hang ấy. Đấy, nhưng mà theo đúng câu này ấy, không có chỗ trong phòng, mà nên thêm phòng khách, cứ tạm như thế. Bởi vì một nhà có phòng khách thì lẽ ra là được mời ở phòng khách, nhưng mà phòng khách bị kẹt, bị bận cái gì đấy, hay là cũng có nhiều người cũng đến đăng ký gì chăng, thì có thể là vì như thế mà không có phòng thì thôi xuống như thế này. Vâng, như vậy anh chị em thấy cái hình lúc nãy có chị Hòa chị đưa cho tôi trên mạng, anh chị em biết những cái điều này đều liệt, những người như chị như chị Lan này đều thấy được. Chỉ cần gõ vào Google là anh chị em sẽ thấy nguyên căn nhà hồi xưa, họ cắt đôi ra, họ cho biết phòng nào, và những con bò nằm ngay trong nhà, nó nằm ở chỗ như thế nào. Lúc nãy chị cho tôi xem ạ. Thì ông nào đấy, thành ra không có gì ngạc nhiên ạ. Đấy, thành ra hiện nay không nên dịch là cái gì lúc nãy gọi gì ạ, nhà trọ không, ngày xưa hay dịch nhà trọ in không ạ. Chúng ta giờ không hiểu đó, mà giờ hiện nay là tôi mới đọc một cuốn chú giải của người Công giáo cũng trả lời như thế, cũng theo như thế hơn. Vâng, thế thôi, tại sao để máng cỏ đấy, không có chỗ cho phòng khách, một khách có người rồi. Bạn biết ngôi nhà Do Thái có mấy phòng không? Hài Nhi ở phòng nào? Phòng cho con vật ạ. Đấy, cứ tạm gọi là phòng. Máng cỏ trong phòng chỗ của cái chỗ chuồng đó, cái chỗ chuồng súc vật thì người ta để máng cỏ trong đó. À, không gọi là chuồng ạ, nó không phải là chuồng, nó không có chuồng. Anh hiểu, thành ra lúc nãy nói chuồng là không đúng, tức là nói chung là cái gian đó để dành cho các con vật nó nghỉ. Rồi trong cái gian đó có đó chứ không phải là cái chuồng. Vâng, rồi, đấy.